Kính thưa công đoàn, thưa các bạn trẻ, cách đây được khoảng 5-6 năm, chúng ta coi được bộ phim gây ảnh hưởng rất lớn, bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Đọc lại lịch sử của bộ phim này, chúng ta thấy ông đạo diễn Mel Gibson đề nghị với các nhà phát hành của Hollywood sản xuất bộ phim này đi. Nhưng mà những nhà sản xuất Hollywood thì nói rằng không nên, bởi vì các bộ phim về tôn giáo chẳng có hút khách gì nữa, thất thu. Để rồi ông này là một người công giáo kể là quá khích, rồi tự bỏ tiền túi ra, và chúng ta thấy bộ phim gây chấn động rất lớn. Lúc bấy giờ cùng với nhiều người coi phim rồi quan sát họ, tôi thấy coi phim xong hầu hết là lặng lẽ, hầu hết là lắng đọng, bởi vì những hình ảnh trong phim để lại. Bộ phim đấy tường thuật lại cuộc thương khó ngày hôm nay chúng ta vừa đọc. Vụ án Chúa Giêsu mình vẫn gọi là cuộc thương khó, mình tưởng chừng như bị quên lãng bởi vì cũ kỹ xưa rồi, chúng ta đã nghe đi đọc lại nhiều lần lắm rồi. Hóa ra không phải là chuyện quá khứ, mà là khiến cho nhiều người đang để ý. Có thể chúng ta ngồi đây có người đã từng coi bộ phim đấy, xem bộ phim xong, hay là chúng ta đọc lại câu chuyện thương khó ngày hôm nay, nhiều cảm xúc xảy ra. Một số trong chúng ta sẽ nói rằng, ôi đau thương quá, Thiên Chúa gì mà bị nó đánh tàn tạ đến thế. Hoặc là một số khác trong chúng ta lại nói rằng, chuyện phim đấy mà. Nếu như thế thì tin mừng của chúng ta nói như lời của bác Trịnh Công Sơn nhà mình, phúc âm buồn. Mỗi khi chúng ta đọc tin mừng, mỗi khi chúng ta đọc phúc âm, mình soi bóng mình trong đấy, chúng ta sẽ thấy tôi là ai trong cái câu chuyện tin mừng, trong cái vở kịch mà tưởng chừng như 2000 năm qua bây giờ lại tái diễn lại. Mình đặt cuộc đời của mình vào trong đấy, lúc bấy giờ mình mới thấy tin mừng là phúc âm. Câu chuyện thương khó chiều hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng nhau suy niệm. Gương mặt thứ nhất tôi muốn mời các bạn trẻ chúng ta soi bóng vào, quan Phi-la-tô. Quan Phi-la-tô tự thân của mình biết rằng vụ án này là do người ta ghen tức. Lời của tin mừng Ma-thêu viết rõ, người ta ghen tức cho nên người ta tìm cách bắt bớ, người ta tìm cách thủ hại Đức Kitô. Ông ta thừa biết như vậy. Và chưa hết, người vợ của ông ta cũng đã từng nói với ông, này đừng có đụng chạm đến người này, máu của người vô tội đấy. Cuối cùng thì vẫn trả cho đám đông để đưa Chúa Giêsu lên cây thập giá. Thử hỏi với các bạn, chúng ta có phải là Phi-la-tô không? Khi mà mỗi lần chúng ta thấy có những việc bất công xảy ra trong xã hội này, mình nói vụ án của Chúa Giêsu là vụ án bất công, đang khi đấy ngay trên đất nước của mình có những vụ án bất công, nhiều vụ án bất công. Mình cũng như Phi-la-tô, thôi thì mắc kê nô, đụng vào làm gì vậy, trả lại cho đám đông, dây vào làm gì vậy, mất công, mất sức, thậm chí là mất mạng nữa. Mình không dám nói lên tiếng nói chính nghĩa, mình đang là những Phi-la-tô. Gương mặt thứ hai mà tôi muốn các bạn cũng soi bóng cuộc đời của mình vào, anh Giu-đa. Với chúng ta, tự hỏi điều thiêng liêng bậc nhất trong tình yêu đó là gì? Nụ hôn. Mình hôn nhau để thể hiện cái tình yêu thánh thiện của mình. Ngày hôm nay anh đồ đệ Giu-đa dùng nụ hôn của mình để bán thầy, để lừa đảo. Chúng mình có vậy không? Mình nói không à, không chắc đâu nhé. Mình đang ở với người yêu của mình, ở với bạn đời là cô vợ của mình, hôn người ta mà cứ nhớ cái con hàng xóm. Lấy chồng thì chẳng nhớ mặt chồng, đêm nằm tơ tưởng tới ông láng giềng. Mình đang là Giu-đa, lời của mình cam kết với nhau, tôi xin nhận em làm vợ, hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi yếu đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng suốt đời tôi. 5 năm, 3 năm, mình đã lừa đảo nhau rồi. Và chưa hết, với 300 ngàn, với 3 triệu bạc và thậm chí 3 tỷ đi chăng nữa, nhiều mối dây thánh thiêng trong gia đình, tình bằng hữu, tình cha con, tình chồng vợ bị cắt đứt, bị bán đi. Mình đang là những anh Giu-đa đấy thôi. Một gương mặt thứ ba, cộng đoàn chúng ta cũng soi bóng vào anh Phê-rô. Trước đây anh Phê-rô 1-2 tiếng thôi, ông ổng la lên với thầy: thưa sư phụ, đứa nào mà đụng đến sư phụ là phải bước qua xác của em đây. Rất mạnh bạo, rất hoành tráng. Ấy thế mà 1-2 phút sau, 1-2 tiếng sau, chỉ có một con bé 16-17 tuổi sợ hãi trốn bay bảy, trốn bay biến. Mình có phải là Phê-rô không? Khi mà mình đang ngồi trong nhà thờ này, mình có thể rất to tiếng để tuyên xưng niềm tin của mình, ra ngoài quán ăn kia không dám làm dấu, tuyên tín rằng tôi là người Công giáo. Hoặc là nếu có làm dấu đi chăng nữa, bởi vì mình sợ Chúa phạt đó, phải ruồi, vỗ vỗ vào ngực vài cái. Mình có phải là Phê-rô không? Vậy thì vụ án của Đức Giê-xu ngày hôm nay, nhìn vào đấy, chúng ta, tôi cũng như các bạn, hóa ra đang là những người thủ ác, làm cho gương mặt Đức Giê-xu thêm bầm dập. Chính mỗi người chúng ta đang là Giu-đa, chính mỗi người chúng ta đang là Phê-rô, cũng như là quan Phi-la-tô. Mình sợ đụng chạm đến mình, hay là mình phải lừa lọc với nhau. Mình gạt gẫm người này, mình phỉnh phờ người khác, để kiếm cho mình một chút tiền còm, một chút quyền còm, một thứ gì đấy an phận. Rồi tuần thánh cũng qua, năm tới lại tuần thánh. Nếu như chúng ta không soi mình vào đấy, nếu như mình không thấy được rằng những vết roi đòn vung lên có gương mặt mình trong đấy để đập vào thân xác của Đức Kitô, chắc chắn mình sẽ không bao giờ thay lối đổi đường. Rồi lại một vụ án nữa qua, năm tới lại tiếp tục bài thương khó mà ông cha ông đọc dài quá, đâm ra khó thương. Xin cho mỗi người chúng ta, mỗi khi soi bóng mình vào những gương mặt này, để mình thấy được rằng tôi đang là những người cầm roi, cầm gươm, cầm giáo, đâm vào thân thể bầm nát của Đức Kitô. Nhận thức được như vậy, mình mới trở đầu, hồi đầu thị ngạn. Mình mới thấy được có một Đức Kitô đang nhìn chúng ta, một ánh nhìn rất thân thương, đợi chờ chúng ta quay về. Xin cho tuần thánh diễn ra không phải là một nghi thức để chúng ta phải tham dự, nhưng là tất cả những gì chúng ta sống, sống với tất cả con người của mình. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.